Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Báo cáo của Thượng viện về thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh là một lời kêu gọi cải thiện sức khỏe và kinh tế trong một giai đoạn cuộc đời mà gần một nửa dân số của chúng ta sẽ đối mặt, chính xác là 51% dân số. Báo cáo đã đưa ra 25 khuyến nghị để chính phủ thông qua từ gần 300 phản hồi từ nhiều người trên khắp nước Úc, bao gồm các phụ nữ có kinh nghiệm, những nhà hoạt động và các chuyên gia kinh tế. Nếu mãn kinh chỉ là một ngày duy nhất diễn ra vào kỳ kinh nguyệt cuối cùng, thì tiền mãn kinh là một giai đoạn trước khi kỳ mãn kinh diễn ra. Đây là lúc bạn có thể gặp các triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm và tâm trạng thất thường. Sheila De Lacy đã phải chịu đựng rất nhiều khi các triệu chứng rối loạn tiền kinh nguyệt của cô trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ tiền mãn kinh. Cô ấy nói rằng cô hoàn toàn không chuẩn bị.
But what I didn't realize is that it can get much worse when you hit perimenopause.
Điều tôi không nhận ra là tình trạng có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều khi bạn bước vào thời kỳ tiền mãn kinh mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Chưa bao giờ nghe nói đến thời kỳ tiền mãn kinh cả. Tôi nghe nói về thời kỳ mãn kinh và sự bốc hỏa. Ồ, tôi nghĩ rằng điều đó xảy ra độ tuổi 50, nếu không phải là 60. Nhưng thời kỳ tiền mãn kinh đập đến với tôi một cách bất ngờ, ở độ tuổi ngay giữa 40, trùng với thời điểm đặc biệt khó khăn và đầy thử thách trong sự nghiệp của mình.
Phải mất 18 tháng, cô mới nhận được phương pháp điều trị phù hợp sau khi không nhận được câu trả lời về những gì cô đang trải qua. Sheila sống ở Perth, nhưng phải gọi điện thoại từ xa tới một chuyên gia ở bờ biển phía đông của Úc để tìm được giải pháp phù hợp như cô mong muốn.
My biggest concern was the impact that my behavior was having on the relationships.
Mối quan tâm lớn nhất của tôi là tác động của việc thay đổi tâm trạng ảnh hưởng đến các mối quan hệ, nhất là gia đình của tôi. Tôi muốn có một giải pháp cho vấn đề này, và tôi lâm vào ngõ cụt. Tôi đến gặp bác sĩ phụ khoa, được tống cho một đống đơn thuốc. Tôi cất đơn thuốc vào ngăn kéo rồi bỏ qua, bởi vì họ vẫn chưa giải thích chính xác cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi không biết tất cả những loại thuốc này sẽ có tác dụng gì nữa.
Khuyến nghị đầu tiên của báo cáo kêu gọi Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Tuổi thiết lập cơ sở bằng chứng về tác động của thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh đối với phụ nữ ở Úc, trong đó sức khỏe tâm thần được coi là một hạng mục chính. Giáo sư Caroline Jevic là phó giáo sư của Đại học Monash và là bác sĩ tâm lý học thần kinh lâm sàng. Bà cũng là phó giám đốc của Her Center, chuyên tìm hiểu và điều trị các bệnh tâm thần mà phụ nữ mắc phải. Bà giải thích rối loạn tiền kinh nguyệt là gì và tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn như thế nào trong những năm tiền mãn kinh.
Vậy rối loạn tiền kinh nguyệt hay còn gọi là PMDD là một dạng PMS nghiêm trọng, tức là hội chứng tiền kinh nguyệt. Vì vậy, điều này có thể xảy ra trong thời kỳ sinh sản của một người khi họ đang trải qua chu kỳ kinh nguyệt. Và rối loạn tiền kinh nguyệt PMDD thực sự có thể làm phụ nữ suy nhược, kèm theo một loạt các triệu chứng tâm lý. Một trong số triệu chứng đó giống như trầm cảm xảy ra trong 2 tuần. Đôi khi nó xảy ra trong 2 tuần trước khi hành kinh, và sau đó các triệu chứng biến mất khi có kinh nguyệt. Nó có thể trở nên tồi tệ hơn đối với một số phụ nữ trong những năm chuyển tiếp tiền mãn kinh, và sau đó nó sẽ biến mất hoàn toàn trong thời kỳ hậu mãn kinh.
Các triệu chứng có thể bao gồm những thứ như tâm trạng thay đổi một cách cực đoan hoặc đột ngột, cáu kỉnh, tức giận, thay đổi khả năng tập trung, cảm giác bị choáng ngợp và mất ngủ. Nó cũng có thể bao gồm các tình trạng sức khỏe tâm thần khác mà phụ nữ gặp phải trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Nhưng giáo sư Jevic cho biết, cần phải nâng cao nhận thức về những thách thức về sức khỏe tâm thần có thể phát sinh trong giai đoạn này.
Là một bác sĩ tâm lý thần kinh, tôi có rất nhiều khách hàng là phụ nữ sau mãn kinh và họ đã trải qua những thay đổi về khả năng tư duy. Sương mù não, tâm trạng thay đổi thất thường đến mức mọi người đã nghỉ việc vì công việc quá sức đối với họ. Nhưng họ không nhận ra rằng đó có thể là một phần của thời kỳ mãn kinh. Và Ủy ban từ cuộc điều tra của Thượng viện cũng khuyến nghị giáo dục nhiều hơn cho các chuyên gia y tế. Vì tôi nghĩ rằng đôi khi mọi người có thể tìm đến một số chuyên gia y tế không có kiến thức mà họ cần và chưa được đào tạo trong lĩnh vực này. Và và đôi khi các triệu chứng của họ bị bỏ qua. Và điều đó có thể tác động tiêu cực hơn nữa đối với những phụ nữ cố gắng nêu vấn đề.
Một số khuyến nghị cũng tập trung vào việc cải thiện kết quả kinh tế cho phụ nữ trong giai đoạn này, đặc biệt là kêu gọi sắp xếp công việc linh hoạt hơn và kêu gọi chính phủ nghiên cứu chế độ nghỉ phép vì sức khỏe sinh sản và tình dục. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Greg Kenny trả lời SBS rằng thật đáng kinh ngạc khi phải đấu tranh để có được phương pháp điều trị và thông tin phù hợp cho một trải nghiệm mà 51% dân số sẽ trải qua. Bà nói thêm rằng cuộc điều tra của Thượng viện đã làm sáng tỏ nhu cầu của phụ nữ, cho dù đó là việc phải đối mặt với tình trạng kinh nguyệt quá nhiều, nhu cầu về sức khỏe tâm thần, khó ngủ hay tác động đến các mối quan hệ, và rằng chính phủ hoan nghênh báo cáo và sẽ thực hiện các khuyến nghị chi tiết. Một số phản hồi kêu gọi nghiên cứu về các trải nghiệm dành cho phụ nữ từ nhiều nguồn gốc văn hóa và phụ nữ bản địa. Báo cáo cũng nhắc đến cam kết tài trợ 13 triệu đô la hiện tại của chính phủ cho chương trình Sức khỏe theo ngôn ngữ của tôi của Trung tâm Đa Văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ. Chương trình này cung cấp chuyên môn về sức khỏe theo ngôn ngữ cho phụ nữ di cư cũng như phụ nữ đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Dalaram Ansari là giám đốc nghiên cứu, vận động và chính sách tại Trung tâm Đa Văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ, cho biết trung tâm hoan nghênh các khuyến nghị của báo cáo.
Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi thấy một số khuyến nghị của Trung tâm Đa Văn hóa về Sức khỏe Phụ nữ, cũng như các vấn đề vận động lâu dài, được đề cập trong báo cáo chứ không chỉ trong các khuyến nghị. Một trong số đó là việc thành lập cơ sở bằng chứng toàn diện và nhu cầu về dữ liệu và phản hồi đó, mà chúng tôi thực sự đã vận động trong một thời gian.
Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu tham khảo về các cộng đồng này trong báo cáo đều tập trung vào nghiên cứu thay vì hành động trực tiếp để bảo đảm chăm sóc an toàn về mặt văn hóa. Bà Ansari cũng kêu gọi việc tất cả phụ nữ, bất kể tình trạng thị thực của họ, đều được tiếp cận các hỗ trợ như Medicare để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe.
Chúng tôi cũng thực sự muốn lưu ý rằng lăng kính giao thoa và phân tích đó phải được áp dụng trên tất cả các khuyến nghị để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của phụ nữ di cư và tị nạn cũng như những người có giới tính đa dạng. Ví dụ, chúng tôi cần bảo đảm rằng chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ, bao gồm Medicare, PBS, NDIS và các khoản thanh toán an sinh xã hội cho tất cả người di cư và người tị nạn, bất kể tình trạng thị thực của họ. Và điều đó cũng cần bao gồm chi phí chẩn đoán, điều trị hoặc hỗ trợ thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh.
Trên thực tế, chính phủ đang được yêu cầu xem xét các số mục trong biểu phúc lợi Medicare hiện có, bao gồm các buổi tư vấn về thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh, cũng như xem xét hành động để giải quyết tình trạng thiếu hụt liệu pháp hormone mãn kinh hay menopause hormone therapy, MHT, trên thị trường Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.